Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả, tiếp tục với chủ đề về cơ đốc nhân tăng trưởng. Hôm nay chương trình mời quý vị nghe bài 99, lập kế hoạch giúp nhau học lời Chúa. Bí quyết thành công của những người thành đạt trong xã hội là họ có ý tưởng về công việc và luôn có chương trình kế hoạch cụ thể để đeo đuổi thực hiện cho bằng được mục đích đã đề ra. Có người nói rằng nếu chúng ta thất bại trong việc lập kế hoạch cho công việc của mình, tức là chúng ta đã tự lên chương trình cho sự thất bại của chúng ta được thực hiện. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phải biết chuẩn bị kế hoạch cụ thể khi muốn bắt đầu một công việc hay dự án nào đó. Trong lĩnh vực gây dựng thuộc linh lẫn nhau, khi chúng ta muốn trưởng thành tâm linh và giúp người khác tăng trưởng tâm linh qua việc học lời Chúa, thì chúng ta cũng cần phải thiết lập kế hoạch để thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học theo gương Chúa Giê-xu khi Ngài có kế hoạch đào tạo môn đệ trong thời gian ngắn ngủi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Thứ nhất, Chúa Giê-xu xác định mục đích ngay từ lúc bắt đầu kêu gọi môn đệ theo Ngài. Sau khi ông Giăng Báp-tít bị tù, Chúa Giê-xu khởi thi hành chức vụ tại xứ Galilee. Chúa đi dọc theo bờ biển và kêu gọi những môn đệ đầu tiên theo Ngài. Phúc âm Mác chương 1 câu 14 đến câu 20 ký thuật như sau. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Galilee giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simôn với Anrê em người đường thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ con Xê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Xê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Đó là Phúc âm Mác chương 1 câu 14 đến câu 21. Chúng ta lưu ý lời Chúa kêu gọi: Hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Khi kêu gọi những ngư phủ đầu tiên theo Chúa, Ngài xác định mục đích với họ một cách rõ ràng và cụ thể. Người quyết định theo Chúa sẽ được Chúa đào luyện để trở nên tay đánh lưới người, tức là họ sẽ trở thành những người đưa dắt nhiều người khác đến với Chúa và theo Chúa như họ. Học theo gương Chúa Giê-xu khi chúng ta giúp đỡ người khác để họ tăng trưởng tâm linh qua việc học lời Chúa, điều quan trọng đầu tiên là phải xác định mục đích cách rõ ràng và cụ thể. Việc xác định mục đích trước hết giúp cho chúng ta là những người đã trưởng thành, được Chúa giao trách nhiệm chăm sóc, gây dựng người khác. Chúng ta biết rõ mình cần phải làm những gì trong tiến trình gây dựng đức tin cho anh em mình. Và ngay cả những người được chúng ta chăm sóc, họ cũng biết được khi họ được học hỏi lời Chúa, nhất là học lời Chúa đúng phương pháp, thì họ sẽ đạt được kết quả gì. Có như thế chúng ta không đi lạc mục đích, và anh em mình cũng sẽ bền lòng học hỏi lời Chúa vì thấy rõ được đích đến là gì. Dựa vào nhu cầu của anh em mình, chúng ta cần xác định trước những thay đổi mà chúng ta mong muốn thấy nơi người mình chăm sóc. Việc học lời Chúa phải giúp anh em mình tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa, thay đổi quan niệm sống và thay đổi nếp sống để mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Mục đích chúng ta muốn thấy là anh em mình được trưởng thành đến lúc họ có thể tiếp tục giúp người khác. Cuộc sống con người luôn có nhiều áp lực đè nặng trên vai, khiến người ta dễ rơi vào tình trạng rối ren, không thể nhận rõ đâu là mục đích chính yếu cho đời sống của mình. Vì vậy khi giúp nhau học lời Chúa, cần giúp nhau thấy rõ mục đích để anh em mình bền lòng và vui vẻ trong việc học lời Chúa mà tăng trưởng tâm linh. Thứ hai, Chúa Giê-xu có chương trình đào tạo, huấn luyện và trang bị cho môn đệ. Sau khi Chúa Giê-xu đã chọn 12 sứ đồ để ở cùng Ngài, Chúa đã có chương trình huấn luyện môn đệ cụ thể. Phúc âm Mác chương 6 câu 7 đến câu 13 kỹ thuật như sau. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi. Chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Đó là phúc âm Mác chương 6 câu 7 đến câu 13. Các sứ đồ được ngày đêm ở cùng Chúa, gắn bó với Chúa, cùng làm việc, cùng phục vụ, lắng nghe những lời Ngài giảng dạy, chứng kiến những việc Chúa làm, và đến thời điểm Chúa sai họ đi để thực hành những gì đã học được từ nơi Chúa. Ngay cả trước khi sai đi, Chúa cũng trang bị thêm cho họ những nhu cầu và những lời dặn dò chu đáo để họ có thể hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Noi gương Chúa chúng ta trong việc đào luyện môn đệ để đi đến mục đích là trở nên tay đánh lưới người, chúng ta cần phải có chương trình cụ thể từng bước giúp anh em mình đến với Chúa. Tùy đối tượng chăm sóc để chọn phần kinh thánh và phương pháp học cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng, không nên máy móc sử dụng một chương trình chung cho tất cả mọi nhóm. Với mục đích chúng ta muốn thấy những thay đổi nào trên anh em mình, chúng ta sẽ vạch ra chương trình và phương pháp phù hợp với mục đích đã đề ra. Chúng ta cũng phải tận tình giúp nhau biết những thông tin về việc học kinh thánh, phương pháp hữu hiệu để nghiên cứu kinh thánh, cùng với sự ích lợi vô cùng của việc học lời của Đức Chúa Trời. Và cũng đừng quên dự đoán trước những trở ngại sẽ gặp để chúng ta có thể hỗ trợ ngay mà không lúng túng. Ngoài ra, đối với người hướng dẫn nhóm học kinh thánh, còn đòi hỏi nơi người ấy bước truyền lửa nhiệt tình, ham thích học lời Chúa cho những người mình muốn gây dựng đời sống thuộc linh. Bày tỏ sự chân thành của tình yêu thương mà chúng ta dành cho anh em mình cũng rất cần, chứ không chỉ là những phương pháp khô khan. Bằng công tác thăm viếng, chăm sóc, thấu hiểu đời sống thực tế và nhu cầu thiết yếu về thuộc thể lẫn tâm linh của họ. Nhờ đó, chúng ta mới có thể chọn học những phần kinh thánh nào thích hợp, đáp ứng đúng nhu cầu, hay giúp họ có được những nguyên tắc rút ra từ lời dạy của Chúa mà áp dụng vào đời sống để giải quyết những nan đề thực tế của họ. Khi anh em mình nhận ra lòng nhiệt huyết và sức mạnh của niềm tin trong chúng ta, sẽ dấy lên lửa nhiệt tình trong họ, giúp họ cũng nhiệt thành tham gia. Giúp nhau bằng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng nhóm, bày tỏ tình yêu thương và truyền lửa nhiệt tình là những điều cần thiết để giúp anh em mình có thể dễ dàng khám phá ra lẽ thật hay bài học mới để áp dụng phù hợp cho mình mà tăng trưởng tâm linh. Thứ ba, Chúa Giê-xu lượng giá để giúp môn đệ trưởng thành và có khả năng làm việc độc lập. Sau khi sai các môn đệ ra đi thực hành những gì đã học được từ nơi Chúa, các môn đệ trở về trình báo lại kết quả với Chúa. Chúa đã giúp họ lượng giá và qua đó Ngài dạy dỗ thêm để họ từng bước trưởng thành hơn. Phúc âm Mác chương 6 câu 30 cho biết, các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Lần khác, sau khi Chúa sai 70 môn đệ ra đi, họ trở về trình báo lại kết quả. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp, rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Do vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Theo phúc âm Luca chương 10 câu 17 đến câu 20. Để việc giúp đỡ chăm sóc đức tin cho người khác được hiệu quả, công việc không thể thiếu đối với người hướng dẫn một nhóm học kinh thánh với nhau là thường xuyên lượng giá để có thể cải tiến việc học của mình sao cho hiệu quả hơn. Mặt khác còn giúp cho người học có cơ hội nhìn lại những thiếu sót của mình mà chỉnh sửa để có thể đạt được mục đích đã đề ra là tăng trưởng tâm linh, trở nên giống Chúa càng hơn. Trước khi lìa môn đệ để họ tiếp tục sứ mạng Chúa giao cách độc lập, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Theo phúc âm Giăng chương 17 câu 17. Chỉ có lẽ thật là lời Chúa mới làm thay đổi đời sống thuộc linh của con người. Chúng ta mong muốn làm thế nào anh em chúng ta có nếp sống thay đổi, sống ngay lành, công chính, giống Chúa. Muốn vậy cần phải có những lúc ngồi lại lượng giá, xem xét những kết quả của việc học Kinh Thánh là lời của lẽ thật với anh em. Nhờ sự lượng giá như vậy, chúng ta sẽ thấy được anh em mình có được thay đổi như mục đích đã đề ra hay chưa. Từ đó có thể điều chỉnh cách chăm sóc, gây dựng để có thể đạt được mục đích. Chúa Giê-xu đã dành trọn 3 năm để gây dựng môn đệ. Trước khi về trời, Ngài cầu nguyện cho họ. Và hiện nay, Ngài vẫn ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để tiếp tục cầu thay cho tất cả chúng ta. Gương Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy giúp nhau học lời Chúa để tăng trưởng tâm linh là một tiến trình lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều, và cũng không có con đường tắt. Chỉ khi thấy được mục đích mới có thể giúp cho chúng ta cũng như anh em mình bền lòng nhắm mục đích mà chạy. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để học theo Chúa, có kế hoạch cụ thể để giúp nhau trưởng thành trong Chúa qua việc học lời của lẽ thật.
Từ khi con gặp Giê-xu và học biết Chúa luôn mỗi ngày, lòng con đây thật bình an vì con biết Cha luôn dẫn đường. Dù thuyền con bao phen bấp bênh và lòng con hoang mang khiếp kinh, rồi Giê-xu xua tan sóng gió giúp con yên lòng. Cuộc đời con nguyện dâng Cha, cầu xin Chúa dẫn đưa mỗi ngày. Dù đường đi như trong gai, cầu xin Chúa giúp con vững lòng và cho con thêm lên đức tin. Từng ngày con thêm lên đức tin, dù khó khăn hay bao cám dỗ con vượt qua. Lòng luôn tin chắc có Chúa ở cùng, dù bao thứ thách Chúa vẫn ở cùng. Con quyết nương nhờ Chúa giúp sức cho con vững tin đi tới, và con sẽ hát khúc hát cảm tạ tình yêu cứu Chúa qua đôi tuyệt vời. Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài. Cuộc đời con nguyện dâng Cha, cầu xin Chúa dẫn đưa mỗi ngày. Dù đường đi như trong gai, cầu xin Chúa giúp con vững lòng và cho con thêm lên đức tin. Từng ngày con thêm lên đức tin, dù khó khăn hay bao cám dỗ con vượt qua. Lòng luôn tin chắc có Chúa ở cùng, dù bao thứ thánh Chúa vẫn ở cùng. Con quyết luôn nhờ Chúa giúp sức cho con vững tin đi tới, và con sẽ hát khúc hát cảm tạ tình yêu cứu Chúa qua đôi tuyệt vời. Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài. Lòng luôn tin chắc có Chúa ở cùng, dù bao thứ thánh Chúa vẫn ở cùng. Con quyết nương nhờ Chúa giúp sức cho con vững tin đi tới, và con sẽ hát khúc hát cảm tạ tình yêu cứu Chúa qua đôi tuyệt vời. Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài. Xin Chúa luôn dùng con kết quả cho Ngài. Xin Chúa luôn dùng con.